Quốc Vinh và Tạp Chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị cùng với chúng ta nhìn lại những sự kiện nổi bật trong tuần tại Úc là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Trong tuần có một vấn đề được bàn đến là Đảng Lao động đã tận dụng cái đạo luật tự do thông tin và đã tìm thấy được, tức là những cái lời cố vấn cho chính phủ về cái chính sách negative gearing, có nghĩa là bù lỗ trong lúc mà đầu tư địa ốc. Cái khuyến cáo đó cho thấy là những cái gì mà lao động đề nghị, tức là làm thế nào giới hạn bớt negative gearing á, là thật sự ra là có lợi cho kinh tế mà nó không có gây ảnh hưởng nhiều đến cái thị trường địa ốc như là Liên Đảng nói. Thì để cho thính giả dễ theo dõi thì xin anh bây giờ giải thích dùm là negative gearing là cái gì?
Vâng, chúng ta đều biết cái vấn đề này tuy nó đã cũ, tức là nó đã xảy ra trong cái giai đoạn mà vận động tranh cử liên bang hồi năm 2016. Nhưng mà bây giờ thì giống như anh Quốc Vinh vừa nói là theo cái đạo luật tự do thông tin đó thì Đảng Lao động mới tìm thấy một số các cái tài liệu cho thấy rằng là Bộ Ngân khố hay là đã từng khuyến cáo chính phủ Liên Đảng lúc đó là cái chính sách mà negative gearing, tức là cái chính sách bù lỗ trong cái việc đầu tư địa ốc đó, là nó thực sự nó không có ảnh hưởng nhiều đối với cái giá nhà, và nó còn có thể giúp cho những cái người mua nhà đầu tiên được cái cơ hội mà được chen chân vào cái thị trường càng lúc càng nóng bỏng và càng lúc càng gia tăng như thế. Và Lao động cho rằng là đó là một cái chiến thuật mà không có thành thật, hoặc là một cái chiến thuật rẻ tiền để mà mua phiếu của cử tri, khi mà họ tạo ra một cái tâm lý lo sợ đối với trong cử tri rằng là nếu mà một khi cái chính sách của Đảng Lao động được áp dụng thì giá nhà sẽ tăng lên, hoặc là cái mức mà người ta có thể kham được hoặc là đặt cọc cho những ngôi nhà nó càng ngày càng trở nên xa vời, vượt khỏi tầm tay của người dân bình thường, v.v. Thì đây là những cái chuyện đã cũ.
Nhưng mà thưa anh, tại sao Đảng Lao động lại chủ trương như vậy?
Đảng Lao động cho rằng là bù lỗ cho cái sự đầu tư địa ốc. Thí dụ như là có thể giảm bớt cái thuế gọi là cái capital gain tax, tức là cái thuế vào cái lợi tức của cái việc mua bán nhà đó chẳng hạn, thì rõ ràng nó sẽ làm cho giá nhà trên thị trường nó sẽ ổn định trở lại, và nó có thể ngăn chặn một cái cơn khủng hoảng vào giá cả nhà đất tại nhiều thành phố lớn của nước Úc.
Nhưng mà chính phủ thì lập luận rằng là chính nhờ cái chính sách negative gearing này mà khuyến khích được cái thị trường địa ốc. Bởi vì khuyến khích được các nhà đầu tư, khi mà họ bỏ tiền ra, họ mua nhà để đầu tư, thì họ được quyền khai thuế những cái chi phí để mà duy trì cái bất động sản đó. Thì nghe cũng hợp lý chứ đâu phải không, thưa anh?
Vâng, nó hợp lý. Cả hai cái policy, cả hai cái chính sách của hai đảng lớn đều hợp lý cả. Dĩ nhiên là tùy theo cái điểm đứng và tùy theo cái cách nhìn của từng phía mà thôi. Thí dụ như là cái quan điểm của chính phủ Liên Đảng nó hợp lý về cái nhìn của các cái nhà đầu tư chẳng hạn. Vì cái chính sách mà bù lỗ cho cái sự đầu tư địa ốc đó, thì rõ ràng nó khuyến khích các cái nhà đầu tư để mua thêm nhà cửa, hoặc là để duy trì những cái vốn liếng, hoặc là những cái giá nhà của họ mà không bị mất giá, vân vân. Trong khi ngược lại, Đảng Lao động lại đứng về cái phía những cái người mua nhà chẳng hạn, thì họ cho rằng là nếu mà duy trì cái thế cái negative gearing, tức là cái sự bù lỗ cho những cái nhà đầu tư địa ốc đó, thì rõ ràng nó cũng sẽ giữ lại cái giá nhà nguyên vẹn hoặc là còn có thể giá tăng hơn nữa, và vì vậy nó sẽ gạt bỏ ra những cái thành phần đang muốn sở hữu những cái căn nhà đầu tiên của họ. Thì cả hai cái này nó đều có những cái lý của họ. Trong khi đó thì các cái nghiên cứu hay là các cái báo cáo của cái Bộ Ngân khố cho thấy rằng là cái biện pháp mà gọi là giới hạn cái sự bù lỗ cho những cái nhà đầu tư trong cái ngành địa ốc chẳng hạn, thì nó có thể khiến giá nhà đứng lại hoặc là giảm bớt khoảng 2% trong vòng 10 năm tới. Thưa anh, thì đó là một cái tình trạng khá ổn định về nhà cửa, mặc dù rằng là trên thực tế đó là một cái sự suy giảm giá trị về mặt địa ốc, nhưng mà nó lại có lợi cho phía bên những cái người mua. Trong khi đó thì Liên Đảng lại chủ trương ngược lại là có một cái chính sách khác có thể là tốt hơn, tức là dành một cái phần tiết kiệm ở trong cái quỹ hưu trí của mình như là một cái món tiền đặt cọc để mua nhà, thì cái họ cho rằng là đây có lẽ là một cái phương cách nó tốt hơn trong cái vấn đề tiết kiệm cũng như là trong cái vấn đề mà duy trì cái giá cả địa ốc ở trên thị trường một cách ổn định, trong khi đó vẫn bảo vệ cho những người có ý định sở hữu căn nhà của họ.
Lao động thì vẫn khăng khăng sẽ tiếp tục vận động để làm sao có thể áp dụng cái chính sách là, thứ nhất, cái negative gearing đó chỉ áp dụng trong trường hợp mà mua nhà mới xây thôi. Và hiện tại thì chúng ta cũng biết là cái capital gain tax, có nghĩa là tiền lời sau khi anh bán một căn nhà đó thì anh phải đóng thuế. Nhưng mà nếu như anh làm chủ cái căn nhà đó trên 2 năm thì sẽ được giảm 50% cái thuế đó. Thì lao động muốn giảm cái 50% đó xuống còn 25% thôi, tức là chỉ miễn đi 25% cái capital gain tax mà thôi. Thì theo các chuyên gia, thưa anh, thì họ dự đoán rằng là nếu mà làm như vậy đó, thì trong vòng 10 năm tới thì có thể là sẽ hạ được cái giá nhà xuống khoảng 2%. Nhưng mà điều đó rõ ràng là liên đảng không muốn thấy, bởi vì là nếu như bây giờ có sự sụp đổ của thị trường địa ốc thì nó sẽ kéo theo một loạt rất là nhiều vấn đề nữa. Và họ muốn duy trì để cho kinh tế nó phát triển. Và kinh tế mà phát triển tốt, một trong những cái yếu tố giúp để cho chuyện đó xảy ra là phải duy trì được một cái thị trường địa ốc vững mạnh. Phải không, thưa anh? Thành thử ra là tôi không hiểu sắp tới đây thì lao động sẽ phải làm cái gì để mà có thể tranh đấu cho một cái chính sách như vậy.
Vâng, chúng ta cũng đều biết là cái thị trường địa ốc hay là cái, nói chung là cái thị trường mua bán nhà ở nước Úc nó có liên quan đến nhiều cái ngành kỹ nghệ khác, thí dụ trong đó có cái kỹ nghệ xây dựng được coi như là một cái xương sống trong những cái hoạt động của cái nền kinh tế Úc. Và nếu một khi mà cái thị trường nhà đất sụp đổ hoặc là có một cái cuộc khủng hoảng về giá cả nhà đất theo hướng đi xuống đó, thì nó sẽ kéo theo hàng loạt các cái sinh hoạt kinh tế khác. Và do đó cái vấn đề này nó được cân nhắc một cách rất là cẩn trọng bởi cả hai bên. Và theo như lời phát biểu của phát ngôn viên đối lập về ngân khố, tức là ông Chris Bowen, Đảng Lao động Liên bang cũng sẽ chủ trương tiếp tục cái chính sách gọi là hạn chế cái mức bù lỗ cho những người đầu tư địa ốc, và chỉ áp dụng cho những cái trường hợp mua những cái căn nhà mới mà thôi.
Một chuyện cũng đã gây nhiều sự chú ý trong tuần, hay nói đúng hơn là thậm chí khiến cho Trung Quốc đã phải lên tiếng phản ứng, là một thượng nghị sĩ hàng ghế trước của liên đảng, bà này là Tổng trưởng Phát triển Quốc tế và Thái Bình Dương, Concetta Fierravanti-Wells, đã tuyên bố rằng là Bắc Kinh chi tiền cho những dự án hạ tầng cơ sở mà theo bà là vô dụng tại Thái Bình Dương nhằm chỉ để tăng cái tầm ảnh hưởng trong khu vực mà thôi. Một cái lời chỉ trích nghe có vẻ hơi nặng. Anh nghĩ sao?
Vâng, đây là một cái lời phê bình chỉ trích đích danh là Trung Quốc, chứ không có còn phải nghĩa là đi vòng vo là một cái nước nào khác nữa. Và bà Concetta Fierravanti-Wells cũng cho rằng là đó là những cái dự án mà Trung Quốc muốn thò cái bàn tay vào phía Nam Thái Bình Dương để mở rộng cái ảnh hưởng của mình, vân vân. Đó là những cái dự án nó có tính cách vô bổ, nó không có mang lại một cái lợi ích kinh tế một cách trực tiếp nào, hoặc là nâng cao đời sống của dân chúng một cách nghĩa là cụ thể. Vì Trung Quốc bỏ tiền ra xây dựng những cái tòa nhà rất là lớn, những cái con đường mà không có dẫn đi tới đâu cả, và có thể là những cái dự án đó nó còn làm lợi cho một số các cái quan chức đương quyền vân vân. Thì đây là những cái lời chỉ trích khá mạnh mẽ và có thể nói là có thể gây mất lòng cho Bắc Kinh không ít, và đặc biệt là đối với các cái đảo quốc láng giềng của Úc.
Các đảo quốc trong Thái Bình Dương, tức là những cái nơi mà nhận những cái khoản tài trợ này của Trung Quốc, nếu như mà họ không lên tiếng gì thì việc gì Úc phải la lối, thưa anh?
Vâng, đây là một cái lời tấn công của, hay là đúng hơn là một cái lời phê bình của bên phía đối lập cũng như vậy nữa, vì họ cho rằng là Úc từ bao nhiêu năm nay coi những cái đảo quốc Thái Bình Dương như là những cái người hàng xóm mà gọi là hàng xóm nhỏ của mình, và mọi một những cái nhu cầu của họ đều được đáp ứng hay là được phân phát bởi Canberra, Và do đó thì Úc là cái nước mà coi như là cái nước đàn anh ở, ở trong cái khu vực này, và những cái phúc lợi về mặt an sinh cũng như là cái phát triển kinh tế của những cái đó là tùy thuộc vào cái thái độ phân phát hoặc là cái sự viện trợ của nước Úc mà thôi. Nhưng nay thì có một cái nước khác nhảy vô trong cuộc và trong cái cuộc chơi này để mà lấp đầy cái lỗ trống do cái sự cắt giảm viện trợ trong các cái ngân sách ngoại viện của Úc từ nhiều năm qua, kể từ khi chính phủ liên đảng do ông Tony Abbott lên cầm quyền. Và cũng chính bên phía đảng lao động của Úc cho rằng là chính vì cái lỗ trống đó nó tạo cái cơ hội cho Trung Quốc nhảy vào để mà gia tăng cái ảnh hưởng của mình, một phần là để củng cố thêm hoặc là thiết lập những cái cơ sở cần thiết cho cái kế hoạch một con đường, một vành đai một con đường của Bắc Kinh. Nhưng một cái phần khác cũng là tạo một cái sự hiện diện rộng lớn và lâu dài của Trung Quốc ở trong cái khu vực này.
Theo Học viện Lowy thì Trung Quốc đã viện trợ cho các đảo quốc Thái Bình Dương hơn 2 tỷ Úc Kim kể từ năm 2006. Nhưng mà tôi không hiểu rằng là đây là những cái khoản viện trợ như thế nào? Thưa anh, viện trợ có hoàn lại hay là viện trợ chuyển giao hay ra làm sao?
Vâng, đây là một cái viện trợ, một phần là nó làm viện trợ phát triển hạ tầng cơ sở, tức là một cái sự viện trợ có tính cách là có điều kiện, mặc dù là với cái lãi suất thấp. Và nó nhằm vào một số các cái công trình, thí dụ đó là nó có tính cách là phục vụ thể thao, phục vụ giải trí và cơ sở công quyền vân vân, thì rõ ràng nó không phải là những cái dự án mang lại những cái lợi ích kinh tế trực tiếp. Bởi nhưng mà mặt khác người ta không có thể nào chỉ trích Trung Quốc là viện trợ những cái hay là thiết lập những cái dự án đó được, mặc dù rằng là so với các cái sức mạnh, sức khỏe kinh tế của một số các cái quốc gia đảo quốc đó thì họ khó lòng có thể mà trả lại hoặc là hoàn vốn cho những cái công trình như vậy trong một cái thời gian ngắn, và do đó thì họ có thể sẽ bị lệ thuộc một cách lâu dài hơn đối với các món nợ từ Trung Quốc, thay vì họ nhận những cái khoản vay từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế hoặc là Ngân hàng Thế giới. Bởi vì Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới dù thế nào đi chăng nữa, họ có những cái chính sách ưu đãi cho những các cái quốc gia đang phát triển và có thể chuyển hạn những cái nợ nần hoặc là có thể là cho vay không lãi vân vân. Nhưng mà một khi mà họ đang có nhu cầu và một khi mà đang có một cái khoảng trống về viện trợ mà Úc không thể đảm nhận được qua những cái biện pháp cắt giảm ngoại viện liên tiếp của nhiều chính phủ của đảng của liên đảng đó, thì rõ ràng các nước này không có một cái sự lựa chọn nào khác là phải nghiêng về phía Trung Quốc, đặc biệt như các cái trường hợp của PNG, tức là Papua New Guinea và Fiji trong cái thời gian vừa qua.
Nhưng mà nghe cũng hơi buồn cười là khi mà Canberra đã cắt giảm các cái khoản viện trợ nước ngoài mà nhiều tổ chức từ thiện đã lên tiếng chỉ trích, thí dụ như Oxfam rồi Save the Children vân vân, thì bây giờ lại chỉ trích cái người mà chịu bỏ tiền ra để mà viện trợ cho những cái nơi đó, thì nghe nó có vẻ không hợp lý lắm, thưa anh.
Vâng, đây là một cái sự nghịch lý thưa anh, và nó cái sự nghịch lý nó cũng thường thường xảy ra trong chính trị, và đây là một cái sự có thể nói là một cái sự cạnh tranh ảnh hưởng giữa Úc và Trung Quốc. Úc được coi như là một cái cường quốc trong khu vực, trong khi Trung Quốc là một cái cường quốc Á Châu, nếu mà không nói là cả một cái cường quốc thế giới nữa, nhưng mà lại ở cách xa cái khu vực này. Và vì vậy, một khi mà anh cảm thấy có những cái gọi là những cái vùng xám hoặc là những cái khoảng tối mà không có được rọi đèn đến đó, thì rõ ràng là người ta không có chú ý đến. Nhưng mà một khi mà anh cảm thấy là cái ảnh hưởng của mình bị đe dọa, hoặc là anh cảm thấy là cái sức mạnh của mình nó có thể bị cạnh tranh, thì khi anh lên tiếng, nhưng mà anh lên tiếng không phải là anh không có một cái lý do thật sự là chính đáng khi mà anh chỉ trích người khác nhảy vô cái lỗ trống đó để thay thế vai trò của anh, mà chỉ trích về những cái dự án gọi là không có ích lợi kinh tế, hoặc là xây dựng những cái con đường không đi đến đâu cả, hoặc là chỉ mang lợi ích lại cho các cái quan chức đương quyền ở những cái nước này vân vân. Thì đó chỉ là những cái vấn đề của các cái nước liên quan mà thôi, bởi vì anh là chỉ là một cái người đứng ngoài, anh không viện trợ cho người ta mà anh còn mang tiếng chỉ trích. Tôi cho rằng đó là một cái sự thiếu vắng trong cái chính sách ngoại giao, hay là ít nhất là trong cái chính sách ngoại viện của Úc đối với các quốc gia láng giềng của mình.
Mà đặc biệt ở đây là chúng ta đang nói đến bang giao Úc Trung, Mới cuối năm vừa rồi thôi thì đã xảy ra chuyện là chính phủ của Thủ tướng Malcolm Turnbull thay đổi luật để mà ngăn chặn điều mà ông gọi là sự can thiệp của nước ngoài, mà trong đây là hàm ý là Trung Quốc vào chính trường Úc. Rồi bây giờ là chuyện này nữa, thì rõ ràng có vẻ là năm 2018 không phải là cái năm tốt đẹp gì cho mối bang giao Úc-Trung. Anh nghĩ sao?
Tôi vẫn nghĩ là sẽ có nhiều cái điểm gập ghềnh hoặc là những cái khó khăn trong cái mối bang giao giữa hai nước. Và nếu mà chúng ta nhìn ở một cái bức tranh tổng thể, ở một cái phương diện rộng lớn hơn, Úc đang đứng trước một cái sự lựa chọn khó khăn giữa một cái đồng minh truyền thống là Hoa Kỳ và một bên là một cái đối tác thương mại quan trọng số một của Úc là Trung Quốc. Và giữa các cái quyền lợi kinh tế và quyền lợi về an ninh quốc phòng, Úc bắt buộc phải lựa chọn, và thật là khó cho bất cứ một cái chính phủ nào, dù lao động hay là liên đảng, để mà chọn lựa một cái con đường trung dung. Vì dù muốn dù không, anh phải lựa chọn, và anh lựa chọn cách thế nào có lợi nhất cho nước Úc mà thôi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.